Chương 1. Nói về bản tánh chân như. Bản tánh chân như là tâm thể chân thật, không giả dối trước khi cha mẹ sinh ra, gọi là gương mặt xưa nay. Thiền tông gọi là chánh pháp nhãn tạng, Liên tông gọi là bản tánh Di Đà, Khổng tử gọi là thiên lý, Kinh dịch gọi là thái cực. Tên tuy có khác, nhưng thật ra đồng một bản tánh chân như. Tánh này rộng rang mà sáng suốt, lặng lẽ mà nhiệm màu, cùng chung cội gốc với trời đất vạn vật, trải qua muôn kiếp vẫn không tan hoại. Thế giới dở nát, nhưng bản tánh chẳng đổi dời. Con người không thể nhận lấy bản tánh chân như này, lại bị ràng buộc nơi thể chất hòa hợp của đất nước gió lửa, nên thọ nhận thân hình, đã làm máu thịt trược khí, thì mờ mịt nơi tâm thể thanh tịnh bản nhiên, đến khi sinh ra lại bị ngũ dục lục trần làm si mê điên đảo, mê muội nơi tánh thiên chân sẵn có. Do đó, Đức Phật nói 84.000 pháp môn đều là dẫn dắt mọi người bỏ vọng về chân. Song pháp thẳng tắc dễ thực hành, chỉ có một môn niệm Phật. Người tu pháp này tâm không tán loạn, chánh định hiện tiền, đó là trở về bản tánh. Nay có một hạng người không cứu xét đạo lý, lại đem pháp tu dưỡng của đạo môn mạo danh lạm xưng là Liên Tông, nói bừa khí là chủ nhân, dạy người chuyển tinh dẫn khí, lao nhọc gân cốt, dùng thân tâm một cách uổng phí, cam chịu đau khổ mà rốt cuộc chẳng được gì. Tôi từng xem Trương Tử Dương nói về tinh khí thần của đạo môn, vốn là nguyên tinh, nguyên khí, nguyên thần, có trước trời đất. Nguyên tinh chẳng phải là tinh của dâm vật, nguyên khí chẳng phải là khí từ nơi hô hấp, nguyên thần chẳng phải là thần nơi suy nghĩ. Kẻ ngu không hiểu rõ ý này, gọi là chậu là chuông, mắt đã không sáng thì lý chẳng thấu đạt, dụ dỗ những người có lòng tin một mực tạo tác ở trên đẩy da hôi thối, mê muội đối với tánh Phật chân thật, nói càng đó là tu hành, thật đáng buồn thay. Nay tôi tuyên cáo với tất cả những người đồng tu, cần phải nên chín chắn cứu xét mà niệm Phật để tỏ ngộ nguồn chân. Nếu như tự mình thấy tỏ tường, thì mỗi pháp hiện tiền, đó gọi là thấy tánh thành Phật, một niệm sai lầm, cách xa dư trời giới đất. Chương 2. Phân biệt rõ thân tâm chân vọng. Nói về thân thì có pháp thân, có sắc thân. Truyền đại sĩ nói rằng, trí tỏ rõ cảnh chân thật, cùng tận pháp làm thân, nên gọi là pháp thân. Thân do cha mẹ sinh ra, hư huyễn không thật, nên gọi là sắc thân. Nói về tâm thì có chân tâm, vọng tâm, chân thật sáng suốt nhiệm màu, rỗng rang linh thông, nên gọi là chân tâm. Theo cảnh sinh diệt, chợt có chợt không, nên gọi là vọng tâm. Tổ sư khuyên tu niệm Phật tam muội, ở trong chân tâm của chính mình lưu xuất một câu A-di-đà, mỗi niệm quán chiếu, mỗi pháp dung thông. Như thế gọi là nhiếp cả sáu căn tình niệm tiếp đối, ở trong một niệm thành tựu phổ hiện sắc thân tam muội. Thời nay, có một hạng người chẳng biết chân vọng, nhận lầm sắc thân là ta, lấy vọng niệm làm cứu cánh, phần nhiều là hít thở xoa bóp, làm dáng, làm vẻ mà hy vọng thành đạo. Không phải là sai lầm lắm sao? Thật đáng gọi là bỏ vàng ròng, lượm ngói gạch. Nói chung, người học đạo cần phải phân biệt rõ thật giả. Cho nên, trong Tông Cảnh Lục nói, tu đạo lấy tâm làm tông, cần phải xét nét chín chắn đạo lý cứu cánh. Từ mặt hữu tình giới, chân vọng dường như phân chia, không thể cho là đồng nhau. Có người làm dụng viên giác, vàng và khoáng đều đốt thì mới phân biệt thật giả, cát và gạo đều nấu thì sống chín khác nhau. Tam thừa bộ đạo, cái thấy có khác, lầm nhận vọng tâm làm chân thật. Ví như nhận giặc làm con, bị cướp hết tài sản, cho mắt cá là ly châu, làm mê mờ mắt trí tuệ, bèn khiến cho những kẻ ngu si rơi vào trùng quan khó thoát, những người tà hiểm chìm đắm trong dòng sông kiến chấp, đùa giỡn trong căn nhà cũ nát rực lửa, quên khổ đau, quên mỏi mệt, nằm mộng lớn trong đêm dài mà chẳng biết lúc tỉnh, mê tâm, mê tánh đều do chấp vào suy nghĩ phan duyên làm tâm mình, bỏ quên chân tâm mà dính mắc vào nơi thinh sắc. Đó là lỗi lầm của phàm phu và ngoại đạo. Hoặc có những người học giáo pháp, học thiền tông, chấp vào phương tiện của Phật, như mắc vào lưới không thể thoát ra được. Năm thừa đối với bốn cơ vượt qua một niệm hiện giờ mà chạy xa ba A Tăng kỳ, luống công nhọc nhằn trong đại kiếp, rời bảo sở ngưng trệ mãi nơi hóa thành, mệt mỏi trên con đường dài xa. Đó là lỗi lầm mê muội đi theo vọng tâm, không thấu suốt chân tâm. Bài Phú Về Tâm của Thiền sư Vĩnh Minh nói: tánh chẳng tạo tác, lý thật dung thông, người thấu rõ ngay nơi động mà tỉnh, kẻ mê muội cho tây là đông, mặt biển cạn non dời cũng chưa phải sức lực vô di, dẫu đi mây đạp nước đều là thần thông hữu lậu, phân biệt ngọc cần phải rõ chân, tìm kiếm châu nước nên lóng lặng, nếu hướng ngoại cảnh để tìm tâm, nào biết hoa đốm là do mắt nhậm, thuận pháp giới tánh hợp chân như tâm. Như thế thì nhanh chóng vào biển đại từ bi của Như Lai, so với những kẻ dính mắc hình tướng và tu hành trên đẩy da hôi thối này, lẽ nào có thể cùng bàn luận được. Chương 3: Biện Minh Tam Bảo. Trong giáo lý nói, các đức Phật mười phương, những kinh điển viên mãn, tăng đại thừa Bồ Tát, công đức khó nghĩ bàn. Tam bảo có ba loại. Một, đồng thể tam bảo, nghĩa là lý chân như tự tánh bản giác, gọi là Phật bảo. Đức dụng khuôn phép tự tánh chân chánh, gọi là Pháp bảo. Hòa hợp không tranh cãi, tự tánh thanh tịnh, gọi là Tăng bảo. Hai, xuất thế gian tam bảo, nghĩa là Pháp thân, báo thân và hóa thân, tùy loại ứng hiện, đó là Phật bảo. Giáo nghĩa lục độ, tứ đế, duyên sinh, đó là Pháp bảo. Bồ Tát thập địa, tứ hướng, ngũ quả, gọi là Tăng bảo. Ba, thế gian trụ trì tam bảo, nghĩa là tranh vẽ hình tượng Phật, gọi là Phật bảo. Kinh sách giáo lý gọi là Pháp bảo. Những người cạo tóc, mặc áo nhuộm gọi là Tăng bảo. Người trở về nương tựa tam bảo thì chư thiên hộ trì. Người cúng dường tam bảo được phước điền vô lượng. Nay có những kẻ tà ngu không hiểu, ngụy soạn kinh chân tông diệu nghĩa, nói càn: tinh là Phật bảo, khí là Pháp bảo, thần là Tăng bảo, lần lượt truyền trao học tập, đến nỗi khiến cho những người lành tin theo tà thuyết này chẳng còn tôn kính tam bảo, thật đáng thương xót. Nếu như không tôn kính thế gian tam bảo, ác tự mê muội tâm mình, đã tự mê muội tâm mình thì quên mất bản tánh, làm sao đạt được đồng thể và xuất thế tam bảo, tự dối gạt mình còn có thể, lại đi dối gạt người khác. Đó gọi là làm lầm lạc con đường chân chánh của người và trời, làm mù tối đôi mắt của nhân thiên, mê muội đối với giáo lý nhân quả chân thật, khiến lu mờ nếp tinh thuần định tuệ. Sự tai hại lỗi lầm không gì hơn điều này. Đức Phật nói, tất cả chúng sinh nếu không trở về nương tựa tam bảo thì muôn kiếp rơi vào đường ác. Huống chi Ngài từ chiếu biên tập từ nơi kinh điển soạn thành sám nghi, khiến cho người học y theo nghĩa lý di diệu sâu xa trong kinh điển Đại Thừa. Từ thân này cho đến lúc thành Phật, vì chúng sinh trong Pháp giới trở về nương tựa Phật thường trụ, trở về nương tựa Pháp thường trụ, trở về nương tựa Tăng thường trụ. Người tốt có lòng tin chân chánh đã được nghe, nghe rồi đập tụng lễ bái, cố nhiên tự tôn kính, tự tin tưởng. Ngay nơi tâm kính tin này, bắt đầu có thể gần gũi nơi Phật đạo. Nếu thấy tất cả tượng Phật nên khởi ý tưởng là Như Lai. Thế tất cả kinh giáo nên sinh ý tưởng khó gặp gỡ. Thế tất cả tỷ kheo nên khởi ý tưởng là Tổ sư. Vậy nên lễ bái cúng dường không được xem thường, dùng sự trang nghiêm của Phật mà trang nghiêm mình. Như thế thì nhất thị tam bảo, duy tâm đầy đủ. Nếu như chấp vào cái thấy thấp kém, chẳng rõ cội gốc, vọng tin theo tà giáo, làm nghi ngờ lầm lạc người sau, tất tự chuốc lấy trầm luân, chìm mãi trong nẻo ác. Đó là lỗi của ai? Chương 4. Biện biệt thấy nghe hiểu biết. Bậc Cao Đức ngày xưa nói, ở nơi thai gọi là thân, ở nơi đời gọi là người, ở nơi mắt gọi là thấy, ở nơi tai gọi là nghe, ở nơi mũi thì ngửi mùi, ở nơi lưỡi thì bàn luận, ở nơi tay thì nắm bắt, ở nơi chân thì đi chạy. Hiện khắp cả bao trùm pháp giới, thâu nhiếp lại ở một di trần. Người tỏ rõ thì biết là Phật tánh, kẻ không hiểu gọi là linh hồn. Cách đây có một hạng người ngu không biết nghĩa lý của Phật, ngầm ở trong giáo pháp của ta, chuyên lấy việc truyền thọ làm tông, nói càn nơi sáu căn thế tánh, chỉ tứ đại sắc thân là thể Phật, tự lập 36 quan, 72 tính, ghép vào những việc quái dị, lừa dối làm mê hoặc người lành, nói càn rằng thịt bên này máy động thì ai đó sẽ đến, chỗ bên kia đau đớn thì việc gì đó đã xảy ra. Nói rằng biết trước kiết khung hòa phước, người ngu nghe được cho là Phật pháp linh cảm, hết lòng tin tưởng, bố thí cúng dường, truyền bá lời nói tà mị này, ghi nhớ trong lòng chưa từng tạm bỏ. Đâu biết rằng tánh Phật chân thật thanh tịnh lặng yên, vì có thân hư vọng nên có vọng thức che lấp bản tánh, chẳng thấy ánh sáng trí tuệ, một niệm tâm rỗng không gọi là ngộ đạo. Kinh Lăng Nghiêm nói, thấy biết mà lập thấy biết là cội gốc vô minh. Thấy biết mà không lập thấy biết, đó là Niết Bàn. Vì thế, Tổ sư lập giáo chỉ lấy niệm Phật Tam Muội làm chánh tông, chưa từng có mảy may pháp thật để ràng buộc người. Đâu ngờ kẻ thế tục ngu mê chẳng rõ tông chỉ, bỏ trung hiếu không thực hành, trái nhân nghĩa không tu tập, giả danh liên tông thực hành những pháp khác biệt, tham cầu âm thầm cảm ứng, lấy việc kỳ quái để mê hoặc người. Thế nên tạo thành những việc tà ma yêu mị, dựa vào thân người nhiễu loạn chánh tín, do đó đều bị ma nhiếp phục, thật đáng buồn thay. Người tu tình nghiệp nên khéo léo suy xét chánh tà, lấy việc cứu xét tâm tánh làm bổn phận, phân biệt xác đáng, tin tưởng thành thật, nhớ Phật, niệm Phật, nguyện sinh về tịnh độ, cẩn thận chớ mong cầu điều gì khác. Thiền sư Vịnh Minh nói, chớ chọn lá cành nên tìm cội gốc, bỗng nhiên vô minh chợt tan, lặng lẽ tình trần tự dứt. Như thế thật đáng gọi là thẳng tận đầu nguồn tìm dấu Phật, chọn lá tìm cành ta chẳng kham. Chương 5. Phá trừ vọng thuyết hòa phước. Chánh pháp của Phật Tổ lấy bản tánh Di Đà làm thể, lấy tính nguyện niệm Phật làm tông, lấy việc tự mình tu hành và giáo hóa mọi người làm dụng. Đó chính là lời nói khuôn phép của Phật Tổ làm mẫu mực cho người sau. Thường bảo rằng âm thanh là Phật sự, đốt đèn là đạo tràng. Việc ấy vốn chỉ là pháp môn phương tiện để đưa quyền trở về thật. Gần đây, người học mê mờ bỏ mất tông chỉ, tham chấp sự tướng, chẳng tuân theo giáo lý, hướng ngoại làm càn, mắt tâm không sáng, cạnh tranh nhau, xưng làm sư trưởng. Đây thật là việc tệ hại trong pháp môn, hoặc tìm quỷ khiếu giống như đồng bóng, hoặc xưng là di lạc hạ sinh, hoặc đói chư thiên dựa xác, hoặc trên ánh sáng của ngọn đuốc thấy thần thấy quỷ, hoặc ở trên khói hương đoán kiết đoán hung, làm mịt mờ ba ánh sáng, lừa dối thánh hiền, lường gạt xóm làng, mong cầu lời dưỡng. Đến khi hỏi họ về hạnh nguyện chân thật thì ngậm miệng không lời, chẳng rõ cội gốc bản tánh Di Đà, cuồng loạn cả đời đều là dối trá, đã tự làm mê lầm chính mình lại còn làm lầm người khác, thật đáng buồn thay. Thế nên Kinh Lăng Nghiêm nói: này thiện nam tử, do ứng theo tâm ái, khi ấy thiên ma được tiện lợi, phi tinh dựa vào người, miệng nói kinh pháp bới móc lỗi người, không sợ lời chê bai, ưa nói trước việc họa phúc, đến lúc xảy ra không sai tơ hào. Những người ngu mê lầm cho là Bồ Tát, gần gũi cúng dường. Những người này phá giới luật của Phật, âm thầm làm việc tham dục, đó gọi là tinh mị đã sống lâu nhiều kiếp. Quỷ thần có sức mạnh lớn lâu năm thành ma, não loạn người này. Người ấy chẳng biết ma dựa lại cho rằng chứng tánh. Đến khi loài ma kia sinh tâm chán nản, bỏ thân thể họ đi, bây giờ thầy và đệ tử đều bị luật pháp trừng trị. Ông nên cảnh giác trước để khỏi đọa vào luân hồi, mê hoặc, không biết gì thì rơi vào địa ngục vô gián. Than ôi, những người tốt mới phát tâm, chẳng phân biệt thật giả, tin theo tà thuyết kia, chẳng lo gìn tâm tích đức, vọng tưởng cầu phước mà bị họ làm lầm lẫn. Tôi nghe rằng gia đình tích lũy điều lành ắt có dư niềm vui, gia đình tích lũy điều ác thì có thừa tai họa. Thế nên kiết hung họa phước do nơi lòng người, sao có thể xu nịnh để mong cầu giàu sang, cẩu thả tránh bừa tai họa. Thiền sư Vịnh Minh nói: ác từ tâm khởi, tự sắc rỉ, tự hủy hoại mình. Thiện từ tâm sinh, như châu phát sáng mà soi lại châu thể. Do đó, tôi khuyên những người lành khởi tâm làm việc phải nên chọn đạo thực hành, chọn lễ để theo, chọn bạn giao du, chọn nơi mà ở, chọn thầy tôn thờ, thận trọng giữ tâm, nơm nớp gìn tiết tháo, niệm niệm không mê mờ, chẳng sơ thất đối với lẽ tự nhiên để thực hành giáo pháp Tây Phương. Còn những việc xem đuốc bàn họa phước chớ nên tham dự. Chương 6: Biện minh về chấp không. Nói không là để phá trừ sự chấp trước vào những cái có. Bậc Đại Giác Thế Tôn khai thị chánh pháp, muốn khiến cho tất cả mọi người biết rõ vạn pháp trong thế gian đều rỗng không, tự tỏ ngộ chân không của bản tánh. Chân không là pháp giới của Như Lai, là bản tâm của chúng sinh. Không mà chẳng không, có mà chẳng có. Người ngộ được chỗ này, ở trong chỗ chẳng có, mà vận dụng kho báu của nhà mình. Nếu dò xét thì vô cùng, sử dụng thì vô tận. Gọi đó là đạo vi diệu nhất thừa, chứ chẳng phải là không ngơ. Nay có một hạng người ngu khăng khăng nói không, bác không nhân quả, mỗi bước thực hành đều ở nơi có, nhưng trên môi nói toàn là không, lại bảo uống rượu ăn thịt chẳng ngại bồ đề, trộm cắp hành dâm không chướng bát nhã, dọc ngang phóng túng rong ruổi điên cuồng, chê bai Phật, hủy bán kinh, xem thường tất cả, bừa bãi không còn phép tắc, lý đó cho là tông thừa, khinh lờn thánh hiền, tự xưng đắc đạo. Những người như thế đâu đâu cũng thấy, đó là điều mà Ngài Huyền Giác gọi là đắm ngoan không bát nhân quả, mờ mịt rối ren chuốc ương họa. Kinh Lăng Nghiêm nói: nếu tâm dính mắc vào không thì có ma đại lực không nhập vào tâm, người ấy không biết đó là do ma dựa, miệng nói kinh pháp mà ngấm ngầm thực hành tham dục, hủy bán kinh điển hình tượng, làm mê lầm rối loạn mọi người, khiến ai nấy đều bị rơi vào đường tà. Khi loài ma sinh tâm chán nản thì bỏ thân thể người ấy, bây giờ thầy và đệ tử đều bị luật pháp trừng trị. Lúc mạng chung làm quyến thuộc của ma, khi nghiệp ma hết đọa vào địa ngục vô gián. Than ôi, cách Phật đã xa, diệu pháp không còn, dị đoan sinh khởi, trái ngược đại nghĩa. Không dướng vào có thì mắc nơi không, dính vào có thì chấp danh tướng, dính hữu di, bám chặt vật ngã. câu nệ kẻ oán người thân, bó buộc nơi giáo lý cạn cợt, đến mất nghĩa cao sâu, mắc vào không thì mê muội nhân quả, lẫn lộn thiện ác, dứt bỏ giới luật, trái ngược lễ nghĩa, bởi vì chẳng rõ trung đạo mới là điều thiện tột cùng. Có người hỏi rằng, sao gọi là trung đạo? Đáp, có cũng chẳng vướng, không cũng chẳng không, không chẳng rời có chẳng rời không, oán thân bình đẳng, vật ngã ngang bằng, nhân quả rõ ràng, thiện ác minh bạch. Giới luật được ứng dụng, lễ nghĩa được thực hành, thấu suốt giáo lý cạn cợt, tận cùng nghĩa lý cao sâu. Trung đạo rộng lớn thay là tên gọi khiến vạn vật nhiệm màu, là danh từ xứng hợp với bản tánh. Nếu thấu suốt lý này thì không rơi vào chỗ thiên lệch. Như thế gọi là được chánh định niệm Phật. Chương 7. Biện minh tướng hợp nhất. Kinh Kim Cang nói, Như Lai nói tướng hợp nhất, tức chẳng phải tướng hợp nhất, đó gọi là tướng hợp nhất. Bởi người đời mê mờ tánh nhất chân, chạy theo trần cảnh, tức chẳng phải tướng hợp nhất. Người trí thấy rõ chân tâm chính mình, dứt bỏ trần lao trở về tánh giác, một tâm niệm giác cùng với pháp giới chân không của mười phương chư Phật hợp nhau, đó tức là nghĩa lý tướng hợp nhất. Thiền sư Huyền Giác nói, tánh ta cùng hợp với Như Lai, phàm phu không rõ lý này, tham chấp sự tướng, tự mình vọng chấp chặt tình tâm ý thức, cùng hợp với sơn hà đại địa. Tường vách ngói gạch mê mờ đối với chân không lý tánh, như thế là sai lầm. Lục Tổ nói, tâm thấy được điều gì thì chẳng phải là tướng hợp nhất, tâm thấy không có được gì cả, tức là tướng hợp nhất, chính là nói về lý này. Này có những người ngu chẳng hiểu rõ Phật Pháp, ở trong giáo Pháp của ta nói càn, vợ chồng là tướng hợp nhất, thật là quá sai lầm, bởi lẽ tình cảm vừa sinh, trí tuệ bị ngăn cách, tư tưởng vừa biến hiện, bản thể đã sai khác, bị nghiệp chướng làm lụy, ương họa sâu dày, trái ngược nhân, mê muội quả, hiểu sai lầm thánh điển, hủy báng làm ô nhục giáo môn, tình nghiệp chánh tông đâu dung thuyết ấy. Người chân thật tu hành cần phải giữ vững lòng tin chân chánh, chuyên niệm Phật A Di Đà, ở trong một niệm chẳng vướng vào tướng, nội tâm ngoại cảnh tỏ sáng nhất dư, tự nhiên thầm phù hợp với chân lý. Cho nên thiền sư Phật Quả Các Cần dạy chúng rằng, mọi người các ông chỉ trong 24 giờ, trên chẳng thấy có chư Phật, dưới chẳng thấy có chúng sinh, bên ngoài chẳng thấy có sơn hà đại địa, bên trong chẳng có sự thấy nghe hiểu biết thiện ác tốt xấu, nhồi thành một khối, mũi mũi nêu ra, không còn cái thấy khác. Đó tức là nghĩa lý tướng hợp nhất rõ ràng phân minh. Như thế thật đáng gọi là nguyệt dù thành lửa, nhật thành băng, ma nào phá được chân giáo thuyết. Đó chính là con đường lớn dẫn đến đạo, yếu quyết chân chánh để tỏ ngộ tông chỉ. Chương 8. Biện minh song tu. Song tu là tu phước và tu tuệ. Trong giáo lý nói, tu phước không tu tuệ thì mang thân voi được trang sức anh lạc, tu tuệ không tu phước thì La Hán chẳng có đầy đủ vật cúng dường, trang nghiêm cả hai phước và tuệ mới có thể thành tựu chánh giác. Bậc cao đức ngày xưa nói, phước không thể không làm, tuệ không thể không học. Long Thơ Tịnh Độ nói, người tu Tịnh Độ tuy chuyên lấy niệm Phật làm sự thực hành, nhưng cũng cần phải gồm tu phước tuệ mới mong được sự lý dung thông. Bên trong thì tu tuệ hàm dưỡng rốt ráo, thấu suốt cội nguồn, khiến cho trí tuệ tăng trưởng, rộng lớn trùm khắp hư không, không việc gì mà chẳng biết, không vật gì mà chẳng chiếu soi. Bên ngoài thì tu phước, từ bi phương tiện, nhu hòa khéo tùy thuận, làm lợi ích giúp đời. Thế tất cả mọi người đều cung kính như nhau, tùy căn cơ thuyết pháp, giáo hóa chúng sinh, làm tất cả việc lành, đó là phước tuệ song tu. Nay có một hạng người ngu, thường thực hành giáo lý khác lạ, dối xưng là đệ tử của Liên Tông, họ chỉ dạy song tu sai trái, âm thầm làm việc dâm dục, tạo nghiệp địa ngục, làm cho người tốt bị mê lầm, chìm đắm trong dục lạc, cam chịu rơi vào vực sâu hiểm ác. Như thế thật quá sai lầm. Chúng đích thực là loài hồ mị yêu tinh, nào khác gì súc sinh. Kinh Lăng Nghiêm nói, nếu các chúng sinh không có tâm dâm thì không theo dòng sinh tử. Ông tu chánh định vốn muốn ra khỏi trần lao mà không trừ bỏ tâm dâm thì trần lao không thể ra khỏi. Dù có nhiều trí tuệ nhưng ắt phải rơi vào đường ma. Thượng phẩm thì làm ma dương, trung phẩm làm ma dân, hạ phẩm làm ma nữ. Các người tu hành trước phải đoạn dứt tâm dâm, đó gọi là lời dạy rõ ràng thanh tịnh, quyết định bậc nhất của Thế Tôn và chư Phật thuở trước. Nếu không đoạn dứt dâm dục mà tu về Bồ Đề cũng như nấu cát muốn thành cơm. Dù trải qua trăm ngàn kiếp, rốt cuộc vẫn chẳng được gọi là cơm. Ông lấy thân dâm dục để cầu quả Phật nhiệm màu, cho dù được diệu ngộ nhưng đều là cội gốc của dâm dục. Cội gốc đã là dâm dục thì xoay dần trong ba đường, rốt cuộc không thể thoát ra được. Vậy thì niết bàn của Như Lai từ con đường nào tu chứng? Thế nên phải khiến cho sự dâm dục của thân và tâm đều dứt, tánh đoạn dứt cũng không, thì đối với quả Bồ Đề của Phật mới có thể mong đợi. Như những điều ta nói, đó gọi là lời Phật nói. Trái ngược lại, tức là lời của Ma Ba Tuần. Nay khuyên Bồ Tát tại gia nên y theo giới luật tu hành, đừng phạm vào tà dạy sai quấy, tâm thanh tịnh ít dục, phước tuệ song tu, hồi hướng về Tây Phương. Long Thơ Tịnh Độ nói, tu phước lại tu tuệ, tinh sâu niệm Di Đà, sẽ sinh thượng thượng phẩm, chắc chắn chẳng còn nghi. Nếu không như thế, thì muốn được cơm mà lại nấu cát là phí sức, gánh củi vào lửa, nhất định trước họa về thân. Chương 9. Biện Minh Ba Xe. Phẩm thí dụ trong Kinh Pháp Hoa nói, nếu có chúng sinh từ nơi Phật nghe Pháp tin nhận, ân cần tinh tấn, cầu nhất thiết trí, Phật trí, tự nhiên trí, vô sư trí, giống như những người con kia, vì cầu xe trâu mà ra khỏi nhà lửa. Nên biết, các người con là chỉ cho chúng sinh, nhà lửa dụ cho ba cõi, ba xe dụ cho ba thừa, Như Lai thấy chúng sinh ở trong ba cõi, không thoát ra được, nên nói Pháp ba thừa, dẫn dắt khiến họ thoát khỏi khổ não. Dĩ như các người con đùa giỡn trong nhà lửa, trưởng giả dùng ba thứ xe để dẫn dụ họ thoát ra. Có hạng người ngu mê giả đặt nói rằng, văn thù hỏi Phật, giọng bảo tánh là xe trâu, tâm là xe dê, còn ý là xe hưu. Lại nói xe trâu chở diệu pháp, xe dê chở liên hoa, xe hưu chở kinh. Thật là thượng vị đề hồ quý hiếm trên đời, gặp bọn người này trở thành độc dược. Kinh Pháp Hoa là vua của các Pháp, được chư Phật hộ niệm, đâu thể bàn luận bừa bãi như thế. Chẳng ngờ tà sư hiểu lầm, lấy quấy làm phải, lấy phải làm quấy. Pháp lại nói là phi Pháp, phi Pháp lại nói là Pháp, lừa dối mọi người, hủy bán Phật Pháp. Như thế, há chẳng phải là mang tội lớn ngũ nghịch hay sao? Kinh Pháp Hoa nói, nếu có người hủy bán kinh này, nên biết người ấy sẽ đọa địa ngục A Tỳ đầy đủ một kiếp, hết kiếp lại thọ sinh lần lượt như thế cho đến vô số kiếp. Từ địa ngục ra sẽ rơi vào loài súc sinh, do hủy bán kinh này nên mắc tội như thế. Xét kỹ những điều này thật đáng xót xa, vì thế mà tôi dám dùng lời chân thật tuyên cáo thống thiết với các đạo hữu. Này ở trong tâm của chính mình mà khai thị ngộ nhập tri kiến Phật, thì tâm này thanh tịnh như hoa sen nở, đó gọi là Pháp Hoa Tam Bụi. Người tỏ ngộ lý này, tức là ngồi xe trâu trắng ra khỏi nhà lửa tam giới, đâu chẳng thấy thiền sư Pháp Đạt tham kiến lục tổ trình kệ. Tụng Kinh 3000 bộ, Tào Khê một câu quên, chưa rõ ý xuất thế, nào dứt sự điên cuồng. Dê hưu trâu tạm đặt, đầu giữa sau khéo bày. Ai biết trong nhà lửa, nguyên là bậc Pháp Dương. Lúc ấy, lục tổ bèn nói kệ để chứng minh. tâm mê pháp hoa chuyển, tâm ngộ chuyển pháp hoa, tụng lâu không thấu suốt, nơi nghĩa thành oán thù, vô niệm, niệm là chánh, hữu niệm, niệm thành tà. Nếu hiểu được như thế, ngồi mãi bạch ngưu sa. Nếu như người mê muội chấp chặt không phản tỉnh, tất tự chuốc lấy trầm luân, tôi cũng chẳng biết làm thế nào nữa. Chương 10. Biện minh ba quan ải. Ba quan ải là lời dạy chúng của thiền sư Đâu Xuất Duyệt. Nhọc nhằn tìm cầu thiền tri thức, chỉ mong thấy tánh. Hiện nay bản tánh của thượng tọa ở đâu? Rõ được bản tánh phải thoát sinh tử. Lúc sinh tử đến làm sao thoát được? Thoát được sinh tử phải biết chủ đi. Khi tứ đại phân ly thì đi đâu? Thế nên người thấu suốt ba quan ải chẳng còn bị ràng buộc bởi sinh tử. Người tỏ rõ đạo lý này ắt không trở ngại việc đến đi. Do vậy, những tòng lâm trong thiên hạ, các bậc đại sư tôn túc đều xét thấu cội nguồn nên có thể hoàn toàn minh bạch, ý chỉ rõ ràng, quyết không có những thuyết khác lạ. Nay có hạng người ngu mê vọng chỉ ba đơn điền nơi thân người là ba quan ải ở bên trong. Vì người vận chuyển khí huyết gọi đó là thấu qua ba quan ải. Lại nói rằng từ chân đến hông, ba chỗ đau đớn là ba quan ải ở bên ngoài. Vọng lấy chỗ đó mà đoán định lúc lâm chung. Thế gian phần nhiều truyền bá tập làm theo, ai nấy đều đi vào đường tà. Xét kỹ, giáo lý niệm Phật là pháp môn thẳng tắc, chỉ dạy người tu hành ở trong 24 giờ trì niệm một câu A-di-đà Phật. Tư tưởng chuyên nhất lặng lẽ, lại có thể soi sáng mình xem cái gì là bản tánh di đà của ta. Khi tứ đại phân ly sẽ đi về đâu? Thường có mối nghi ngờ này thì một hôm bỗng nhiên rõ được. Liền biết chỗ tột cùng, ngay đó tức là con đường chân chánh tu hành, tỉnh lực trực tiếp. Ngoài chỗ này ra, vừa có dính dáng đến bảy mai dị thuyết thì liền rơi vào rừng rậm tà kiến. Than ôi, kẻ ngu mê trái chân theo vọng, thật đáng thương xót. Nếu như tin được điều này, các đức di mơ sể má ắt mở sáng con mắt, thấu suốt đất trời, nhìn thấu tâm tưởng là vọng. Chương 11. Biện minh đại thừa, tiểu thừa. Bậc Đại Pháp Vương kiến lập sự giáo hóa, thu nhiếp mọi căn cơ, mỗi mỗi giáo pháp được lập ra đều có tác dụng. Luật tiểu thừa giống như quyền hạn của lễ bộ hình bộ, đại thừa giống như đảm trách việc cầm cân nảy mực để được quân bình. Làm những việc phước giống như vị quan trông coi việc vận chuyển lương thực. Soạn thuật giống như người nắm giữ lời nói của nhà vua. Trăm quan lại trong quốc gia đều thực hành đâu vào đấy, giống như các tông phái trong Phật giáo cùng nhau truyền bá. Nếu hiểu rõ ý nghĩa này, đâu còn chấp vào dị đoan, cần phải lượng xét tài năng của mình, tùy sức truyền bá rộng rãi, gặp thời làm lành cứu giúp mọi người. Lúc khốn cùng chuyên lo tu tập, tuy ai nấy truyền bá tông phong, nhưng đều phát xuất từ lòng từ bi tế độ, đồng trở về biển cả hòa hợp, chung nhau ngồi trên giường giải thoát. Nếu như thế, tức là kim chỉ nam trên đường mê, là bậc tuyên dương chánh pháp trong giáo môn. Biết làm thế nào? Nguồn xa dòng khác nên đại đạo lu mờ. Người thích màu đỏ thì ghét màu tía, kẻ ưa ngọt lại ghét đắng. Chưa thấu suốt chỗ viên dung, ai nấy đều ở nơi chỗ y cứ của mình mà đường xét. Đâu biết chúng sinh và Phật vốn đồng nhất, bản tánh phàm thánh bình đẳng. Nhưng họ không thể trở về tự tánh, bởi do mê muội đối với thân tâm bị ràng buộc trong sinh tử. Thế nên biết, sự xấu ác và lỗi lầm của thân, nếu không có giới luật, không thể kiểm xét. Sự hôn trầm và tán loạn nơi tâm, nếu không có thiền định và trí tuệ, thì chẳng thể tiêu trừ. Kiểm xét lỗi lầm xấu ác của thân, tiêu trừ hôn trầm tán loạn nơi tâm, mà vẫn còn lo đạo không sáng tỏ. Chưa thể trở về tự tánh được, huống chi chôn vùi trong đường tà ma, phải quấy lẫn nhau. Hoặc nói rằng, tôi học tiểu thừa, nhưng họ lại chẳng biết trì giới, bố thí, lễ bái, tụng niệm là pháp tiệm tu. hoặc nói rằng tôi học thượng thừa mà họ chẳng rõ yếu chỉ di đà tự tánh, tình độ duy tâm, không dướng vào sự tướng thì lại rơi vào không ngơ. Giống như kẻ bị mù bẩm sinh, ở vùng sâu xa, ngồi một góc chẳng biết đông, tây, nam, bắc, vọng sinh phân biệt kia sai, đi đúng, kia đúng, đi sai. Đó gọi là người nắm chặt đầu rắn chết, sai lầm nơi đường lối tu hành, ở nơi điều xấu ác, không chừa việc gì. Đối với sự hiểu biết và thực hành lại chẳng thấy gì đáng sợ, cho đến tích tập trở thành tánh, tự hủy diệt thân mình. Lúc mới học thì ngưỡng mộ thánh hiền, nhưng rốt cuộc lại chìm trong xấu ác. Những kẻ như thế thật đáng thương xót. Thiền sư Vịnh Minh nói, ví như chim sẻ, nào biết được tâm tư của thiên nga, tựa hồ ít ngồi đáy giếng, đâu lường nổi bể khơi rộng lớn, hoặc theo người khác mong cầu, giống như dùi băng tìm lửa, chỉ trở về chính mình mà hiểu rõ, cũng như từ sữa được tô. Cẩn thận chứ dựng cờ ngã mạng, giăng lưới tà kiến, khinh lờn bậc tiên giác, làm mê hoặc người sao. Lời nói ấy thật chí lý, tỏ sáng tờ dần nhật giữa trời trong. Rộng lớn thay Phật tổ uy linh, người thực hành giáo pháp đâu không lo sợ. Chỉ cần tin niệm A-di-đà thì có thể tránh khỏi lỗi lầm ấy. Chương 12. Biện minh không sinh không diệt. Bát Nhã Tâm Kinh nói, tướng không của các pháp không sinh không diệt, không nhơ không sạch, không thêm không bớt. Cho nên ở trong tánh không, không có sắc, không có thọ, tưởng, hành, thức. Kinh Duy Ma còn nói, các pháp bất thiện không sinh, pháp thiện không diệt. Nên biết, sắc tướng có đến có đi, Phật tánh không sinh không diệt. Nay có những người ngu mê vọng cho rằng, không sinh con nối dòng, đó là chẳng sinh, không đoạn dứt tâm dục, đó là chẳng diệt. Họ quấy nhiễu thế gian bằng những lời quái dị, mê hoặc mọi người bằng việc yêu ma, thầm tà dâm với nhau, làm việc bất tịnh, đoạn dứt chủng tánh Phật, rối loạn luân thường. Vì thế Kinh Lăng Nghiêm nói, thiện nam tử, tâm ái dục cùng cực thì phát cuồng, tham dục mạnh mẽ thì có ma dục nhập vào tâm, một bực nói dục là đạo bồ đề. Vậy mọi người cư sĩ hành dâm không phân biệt, làm cho chúng sinh nghi ngờ, lầm lạc, đọa vào địa ngục vô gián. Bởi vì ngu mê chẳng biết phân biệt tình uế, bất giác gặp ma nên mới sinh ra nỗi khổ này. Xét khi trời đất vừa phân chia, có âm dương thì có nam nữ thì có vợ chồng thì có cha con thì có vua tôi thì có đạo tam can ngũ thường. Tam can là bao quát nhân luân đạo đức, ngũ thường làm chân chánh sự giáo hóa, đó là pháp kiến lập thế gian của thánh nhân. Tổ Huệ Diện có nói, người tại gia xem trọng thân thể, chăm lo cuộc sống, chưa quên chấp ngã, lấy tình dục làm giường tược, lấy thinh sắc làm chỗ dạo chơi, say đắm niềm vui ở thế gian, không thể thoát ra được. Đức Phật giáo hóa họ trở về cội gốc để tìm cầu tông chỉ. Ở tại nhà mà thực hành giáo pháp, đó tức là người dân thuận theo sự giáo hóa, chẳng bỏ sót lễ nghĩa, phụng thờ song thân, tôn kính vua chúa. Vì thế, trước dẫn dắt bằng năm giới, không giết hại giữ gìn nhân, không trộm cắp giữ gìn nghĩa, không tà dâm giữ gìn lễ, không nói dối giữ gìn tín, không uống rượu giữ gìn trí. Thân tâm đã dâng theo giới luật, sau đó mới dạy giáo pháp xuất thế, bảo tu niệm Phật tam bụi, lấy đó làm đường về Tây Phương, đạt đến đạo chẳng sinh chẳng diệt. Do đó, dương thần ngoại hộ giáo pháp lưu bố khắp cả thiên hạ, ngàn năm cũng như một ngày. Tại sao hiện nay kẻ tiểu nhân và bậc quân tử lẫn lộn, đậu lúa cùng chung thửa ruộng, thật không dễ dàng phân biệt. Vì thế, nay tôi dám đem lòng chân thành khuyên bảo khắp tất cả những người có lòng tin, ngoài việc nhất tâm không loạn chuyên niệm Phật Di Đà ra, hễ có hình tướng đều là sự hiểu biết tà dạy, cần phải chín chắn chân thật tu hành, thiện thì theo, ác thì tránh, tà thì dẹp trừ, chánh thì dân giữ. Còn dư việc lập thân hành đạo và ý chỉ, dừng tâm thấu suốt cội nguồn, phần trước đã trình bày đầy đủ. Nếu rõ được thì khuôn phép cũng đã nhiều rồi, tuân theo thực hành. Những điều này tức là quyến thuộc của pháp môn, làm trái ngược tức là đồng bọn với ma. Khi sống bị sa vào dương pháp, lúc chết đọa xuống A Tỳ, tai họa đến nhiều đời. Đừng bảo là tôi không nói trước. Tại sao? Vì nếu muốn không vướng nghiệp vô gián, đừng phỉ báng chánh pháp Như Lai. Chương 13. Biện Minh Tào Khê Lộ. Thuở xưa, Đại sư Huyền Giác đến Tào Khê lễ bái lục tổ, được ấn chứng tâm địa. Về sau, Ngài sáng tác chứng đạo ca, nói rằng từ khi rõ được Tào Khê Lộ mới hay sống chết chẳng tương quan. Đó là nói thiền tông trong thiên hạ xuất phát từ nguồn Tào Khê, gọi là Tào Khê Lộ. Tại sao kẻ ngu mê lại chỉ bừa thân người có cặp xương sống là song quan, cho đó là một phái Tào Khê. Lại nói càng, lục tổ bảo rằng thà độ cư sĩ ngàn ngàn vạn, chẳng độ cửa không nửa ông tăng. Những kẻ như thế không chỉ làm mê lầm người sao, mà còn du khống cho bậc thánh thuở trước. Đâu chẳng nghe Ngài Huyền Giác nói: đầu tiên ca diếp đèn tâm truyền, 28 đời tổ sư Tây Thiên, pháp sang đông độ vào trung thổ, Bồ Đề Đạt Ma làm sơ tổ, 6 đời truyền y thiên hạ nghe, người sau được đạo nhiều vô số. Như thế lẽ nào lại có việc chỉ độ cư sĩ mà không độ người xuất gia hay sao? Than ôi, bọn tà vọng không biết lai lịch, trộm danh của tổ sư làm thành kiến giải tà ma yêu mị, khiến cho người tốt mê lầm. Đúng là kẻ mù dẫn bọn đuôi kéo nhau vào hầm lửa. Tôi biết đức hạnh chân thật của tổ sư, vì thế xưng tán truyền bá. Tôi biết tội xiển đệ bạc phước, phỉ báng tông ta, vì thế mà lo sợ. Tôi nay còn biết rất lo sợ, huống chi những kẻ phỉ báng đạo của bậc thánh sư, lừa dối hậu học, sao lại có thể không lo sợ? Các ông nên nhanh chóng diệt trừ tà ngụy, sửa đổi thành chân chánh, chứ để tôi phải thêm xấu hổ.
Nhất tâm thính Phật, A-di-đà Phật, cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc.
Thank you.